Thưa quý ông bà, chị em yêu dấu ở trong nhà của Chúa, tôi dâng lời cảm ơn Chúa buổi chiều hôm nay có cơ hội được hầu việc Chúa với quý con cái của Chúa ở trong Hội Thánh. Đề tài mà tôi muốn được trình bày với Hội Thánh của Chúa buổi chiều hôm nay là Đại Tiệc Ân Điển, và chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 22, từ câu 1 cho đến câu thứ 14. Trước hết là tôi xin lấy vài phút cập nhật cái mục vụ truyền giáo ở trong 1-2 tháng vừa qua. Thì tôi thời gian đi hầu việc Chúa là hai chuyến đi lớn vào mùa hè và mùa đông, nhưng ở trong thời gian còn lại thì tôi hầu việc Chúa từ xa, chuẩn bị tài liệu cho các cái chương trình dạy sắp đến, cũng như là theo dõi các đầy tớ Chúa họ đang học các chương trình, và rồi những cái mục vụ từ thiện thì tiếp tục để làm ở trong các cái mục vụ đó. Thì chuyến đi sắp tới sẽ dự định vào ngày 12 tháng 12 năm nay. Sau đầu tiên thì sẽ giảng ở tại thành phố Hồ Chí Minh vào 14-15, sau đó từ 16 cho đến 19, thì trong 4 ngày đó tôi sẽ đi vùng núi Điện Biên ở trong mùa đông năm nay. Ngày 20 cho tới ngày 22 thì là truyền giảng ở tại Kuala Lumpur ở Malaysia. Đến ngày 23 thì trở về Hà Nội, và từ 23 đến 25 thì giảng truyền giảng ở tại các cái vùng ở miền Bắc. Các đầy tớ Chúa sẽ sắp xếp các cái chương trình đó. Từ ngày 26 đến ngày 28 là cái chương trình huấn luyện thứ nhất dành cho các nhân sự, các cái hội thánh ở miền Bắc. Và đến ngày 30 cho đến ngày 3 là lớp học của các đầy tớ Chúa người sắc tộc. Ngày 4 thì tối ngày 3 tháng 1 năm 2020 thì tôi trở về thành phố Hồ Chí Minh và hầu việc Chúa ở đó ngày 4, ngày 5. Ngày 6 tôi hầu việc Chúa ở tại Mỹ Tho, Tiền Giang, sau khi trở về đây vào ngày 7 tháng 1. Đây là cái chương trình dự định sắp đến, còn có vài điều thay đổi. Cũng như quý cụ ông bà, cha em biết cái tình hình của công việc Chúa ở miền Bắc gần đây có nhiều xáo trộn, xin Hội Thánh cầu nguyện cho công việc của Chúa. Năm nay thì các đầy tớ Chúa sẽ học cái bộ môn là đời sống môn đồ Đấng Christ. Thì đây là cái lớp kế chót trước khi xong cái khóa 2 vào tháng 6 sang năm, tháng 6 2020 thì cái khóa đang học sẽ kết thúc và sẽ bước vào cái lớp về truyền giáo và xây dựng hội thánh vào tháng 6. Và cái lớp kế đó là đời sống môn đồ Đấng Christ thì sẽ được học vào mùa đông năm nay. Và trong tháng này cho đến tháng đến thì tôi sẽ chấm khoảng gần 70 bài về tà giáo cho các đầy tớ Chúa họ làm, họ gửi đến. Và rất là buồn cười là học trò nào nó cũng vậy. Học trò trường Kinh Thánh thì nó cũng không khác học trò ngoài. Tức là gần tới ngày nộp bài rồi thì mới bắt đầu hỏi. Vừa rồi thì hỏi làm bài có trưng dẫn Kinh Thánh không mục sư? Những câu hỏi đó là gọi là vô số tội, chứ không phải là vô tội. Cách đây 2 năm, gần 2 năm chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho mục sư Dương Văn Thanh. Trong cái quyền tể trị của Chúa thì đã chữa lành cho mục sư Dương Văn Thanh. Đây là hình sau cái chữa bệnh ung thư về hạch thần kinh ở nơi chân và ra viện chụp tấm hình này. Nhưng mà bắt đầu từ 8 tháng qua thì bác sĩ cho biết là cái bệnh ung thư sau hơn 1 năm ở remission thì đã chuyển qua phổi, và nó cần tình hình càng ngày càng nặng thêm. Tuần trước đại diện tổng hội có lên Nguyên Bình, Cao Bằng thăm đầy tớ của Chúa, thì tôi có gửi một số tiền để ủng hộ đầy tớ của Chúa. Và ngày hôm nay thì rất là yếu rồi và phải đeo máy oxy trong suốt thời gian. Chúng ta cầu nguyện cái đầy tớ của Chúa, và bởi ơn thương xót thì Chúa đã gia ơn trên đầy tớ của Chúa trong 2 năm qua. Chúng ta không biết cái chương trình của Đức Chúa Trời trên đầy tớ của Chúa. Chúng ta đầu phục vì chúng ta biết rằng là Chúa là đấng tốt lành. Chúng ta không hiểu được đầu óc hữu hạn của con người. Chúng ta không hiểu được chương trình của Chúa. Trong đức tin chúng ta tin cậy nơi Chúa. Tôi cảm ơn Chúa, rất là tự hào về cái người mà tôi tạm gọi là người học trò này. Rất là yêu mến Chúa, rất hầu việc Chúa, rất là tốt trong 5-6 năm qua. Và có lẽ là Đức Chúa Trời thấy vậy là đủ và sẽ đem đầy tớ của Chúa về ở trong nay mai Hội Thánh của Chúa cầu nguyện cho đầy tớ của Chúa và ủng hộ đầy tớ của Chúa. Trong cái thời gian qua, Hội Thánh của Chúa ủng hộ đầy tớ của Chúa rất là nhiều. Và vừa rồi thì tôi cũng có gửi một cái món quà để ủng hộ đầy tớ của Chúa. Chúng ta có một hình này thì tôi phải chiếu nhanh bởi vì nó còn những cái hình nó còn nặng hơn nữa. Đây là một cái em con của thầy Cứ A Cáng ở tại Điện Biên. Em bị một cái bệnh gọi là u máu mà nó nằm ngay ở tại cái miệng và nó sưng to như thế này. Và giải phẫu cách đây 3 tháng và tháng này, tuần này thì sẽ xuống Hà Nội để giải phẫu tiếp. Thì trong những cái số tiền mà Hội Thánh của Chúa ủng hộ tôi trong các cái chuyến đi đó, thì nó được sử dụng không chỉ là một phần của chuyến đi mà sử dụng ở trong những cái chương trình như thế này để hỗ trợ đầy tớ của Chúa. Và cùng một cái chương trình nữa về cái môi trường văn hóa của Việt Nam thì nó rất là nhạy cảm. Tôi không thể bồi linh cũng như gần gũi phụ nữ được. Thì có các chị em để hầu việc Chúa với phụ nữ, đặc biệt là cô Lê Tuyết Thanh mà năm ngoái tôi có mời đến đây để làm chứng về công việc Chúa giữa vòng Hội Thánh. Thì đây là một vụ phụ nữ ở tại miền Bắc và sắp đến thì cũng có cái chương trình bồi linh cho phụ nữ ở tại miền Bắc. Đây là cái hình bồi linh ở tại Điện Biên. Thì những tài liệu mà tôi viết đó thì các đầy tớ Chúa dùng để làm đơn giản hóa và phục vụ cho các cái hội đồng bồi linh như thế này. Một ngôi nhà của một cái đầy tớ Chúa trong cái thời gian vừa qua, đây là thầy Thảo A Tú, bị cháy thì cảm ơn Chúa để xây dựng lại và chúng ta giúp cho cái mái nhà cũng như những cái gia đình này. Đây là những cái cập nhật mục vụ. Ước ao Hội Thánh của Chúa cầu nguyện cho hai đầy tớ của Chúa là mục sư Dương Văn Thanh ở tại Nguyên Bình, Cao Bằng, bị bệnh ngày hôm nay đã di căn qua phổi, ung thư giai đoạn cuối. Mục sư Cháu Xeo Cũ ở tại Bảo Thắng, Lào Cai, bị ung thư gan. Chúng ta cầu nguyện cho các cái đầy tớ của Chúa và cầu nguyện cho các cái mục vụ để gây dựng công việc Chúa. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị. Ngài sẽ hoàn thành sứ mạng cứu rỗi cho nhân loại. Và tôi và ông bà anh chị em được đặc ân, được cứu và được giữ phần ở trong công việc của Chúa. Ước ao chúng ta cầu nguyện cho công việc của Chúa, ủy lạo cho công việc của Chúa và giữ phần một cách trực tiếp ở trong công việc của Chúa. Thì buổi trưa hôm nay tôi được học lời Chúa với Hội Thánh của Chúa trong cái đề tài Đại Tiệc Ân Điển, và Hội Thánh của Chúa đã đọc qua cái đoạn Kinh Thánh. Thì có một cái câu chuyện như thế này, là có một người tín đồ kia, anh rất là muốn nghe tiếng Chúa phán với mình. Tiếng Chúa phán với mình. Thì anh đi từ chỗ này tới chỗ kia, anh hỏi những cái người tín đồ khác đó, tín hữu đó, để mà học hỏi cái kinh nghiệm mà nghe tiếng Chúa. Có người dạy anh cái tư thế cầu nguyện, họ nói rằng là cái tư thế nó cũng quan trọng lắm à. Có khi ngồi, có khi đứng, rồi cái khi mà nguy hiểm mà phải nằm, như là vua David khi ông cầu nguyện cho đứa con được sống đó, thì ông nằm ở dưới đó. Người Do Thái cầu nguyện ở trên bức tường than khóc ở tại Jerusalem, tư thế, thấy không? Rồi có người dạy cho anh thời gian, cái thời gian tối thiểu khi cầu nguyện, và lý luận rằng là chúng ta cầu nguyện quá ngắn, Chúa chưa tới mà chúng ta đi mất rồi thì cũng không có thể gặp được. Bây giờ thời gian thì có người nói 5 phút, có người nói 3 phút, có người nói không có được, phải 10 phút trở lên. Thế ảnh cũng kéo dán tới cái 10 phút cũng chẳng nghe được cái tiếng nào. Rồi có người dạy ảnh là cái lời xưng hô với Chúa nó cũng khá là quan trọng. Khi mà cầu nguyện cho bệnh thì là tên của Ngài là Jehovah Rapha. Cầu nguyện tôn vinh chúc tụng đắc thắng là Jehovah Nissi. Bây giờ mà cô đơn quá thì xin Chúa ở với con là Jehovah Shammah. Chứ còn mà trật cái là cũng không có được. Thế thì anh cũng làm theo tất cả mọi điều mà chẳng được. Thì cuối cùng anh đến tới vực cái vị mục sư và anh hỏi thì bây giờ là ông có bao giờ nghe tiếng Chúa phán không? Thì vị mục sư này nói rằng tôi nghe rất là nhiều lần và ở trong nhiều cách lắm. Chúa có lần phán với tôi trong giấc ngủ, nhiều lần khi mà tôi thức. Thế thì anh có muốn biết cái cách dễ nhất, hiệu quả nhất và này để nghe tiếng Chúa không? Thưa anh nghe anh mừng quá, tại vì anh thử nhiều thứ rồi, nhiều cách lắm rồi, mà không có được thì anh nói là tôi muốn lắm. Và người đầy tớ Chúa đó nói như thế này, là nếu như anh muốn nghe cái tiếng Chúa rõ đó, thì anh mở Kinh Thánh mà anh đọc cho to lên, thì đó là tiếng Chúa. Mục sư Steve Lawson, ông có nói như vậy. Ông nói khi mà chúng ta muốn nghe cái tiếng vật lý đó, cái tiếng thật ấy, của Chúa đó, thì mình mở Kinh Thánh là đọc to lên thì nghe thôi. Ngày hôm nay có nhiều cái xu hướng thần học, nó có cái tính chất quá khích. Đó là cái cuốn sách này là Logos, tức là cũng là The Word of God, nhưng mà nó là cũ rồi. Ngày nay chúng ta cần cái lời nó mới phán từ trời trực tiếp với chúng ta. Đức Chúa Trời vẫn làm điều đó. Không ai có thể giới hạn được Đức Chúa Trời cả. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục và phán dạy chúng ta qua lời của Ngài. Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói ta đến không phải để phá bỏ luật pháp và lời tiên tri, nhưng mà ta đến để làm cho trọn. Một chấm, một nét trong lời này sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được trọn. Thưa hậu thánh của Chúa, học hỏi lời Chúa vô cùng quan trọng. Trở lại cái vấn đề mà khi nãy là lời cầu nguyện, rồi xưng hô, rồi là cách cầu nguyện, nó là tốt hết. Nhưng mà chúng ta phải đọc Kinh Thánh để chúng ta biết những cái lời khuyên đó, đó nó có đặt căn bản ở trên Kinh Thánh không. Chúng ta có một lần thì tôi nghe có một người tín đồ, cổ cũng yêu mến Chúa lắm, nhưng mà cổ đi cổ rao dạy như thế này, đó là Chúa Giêsu á là đến từ Nazareth, cho nên cầu nguyện là phải cầu nguyện Giêsu Nazareth, chứ mà cầu nguyện Giêsu thường thường á là không có được, tại vì nhiều Giêsu lắm, nhiều Giêsu lắm, nói Giêsu phải Giêsu nào mới được chứ, thấy không? Cầu nguyện trật Chúa không trả lời. Thì có người tín đồ tới hỏi tôi như vậy có đúng không mục sư? Và tôi nói thì Giêsu Nazareth thì Kinh Thánh ghi rõ ràng, nhưng mà cầu nguyện đúng tên đúng Giêsu Nazareth thì đó là cái điều Kinh Thánh không dạy. Thì tôi có nói một cái gọi là nó hơi châm biếm mà như thế này, tôi nói nếu mà như vậy thì là Phi-e-rơ chết lâu rồi. Tôi nói thì Phi-e-rơ chết lâu sao mục sư? Tôi nói thì khi ông mà Kinh Thánh ghi mà khi mà ông đi bộ trên nước rồi ông hầm sụp xuống đó, thì ông gọi Chúa là Chúa ơi cứu tôi, Phi-e-rơ có cầu nguyện đúng như Giêsu Nazareth không? Thì trong cái đó nó không có Giêsu Nazareth. Nếu mà cái lời cầu nguyện Giêsu Nazareth á mà nó đúng á, thì Chúa Giêsu đứng dậy, cái Phi-e-rơ gần sụp xuống nước tới bụng rồi, Chúa ơi cứu con, Chúa làm như này, ta là Giêsu Nazareth, gọi đúng tên đi. Cái ông trở lại, cái ông gọi trở qua trở lại sụp xuống uống nước mất chết mất. Cái đó là tôi nghĩ thôi. Nhưng mà tôi muốn nói một điều rằng đó, chúng ta cần phải hiểu biết lời của Chúa để chúng ta tránh khỏi những cái mê tín nhị đoan, những cái điều dạy dỗ mà nó không có trong lời Chúa. Mà chị em không biết lời Chúa, không rõ lời Chúa, thì làm sao chúng ta biết cái điều mà người đó dạy đó nó có ở căn bản Kinh Thánh hay là không? Cần phải học biết lời của Chúa. Chúa Giêsu phán ở trong Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 31-32, nếu người hằng cứ ở trong lời của ta, bản truyền thống dịch là đạo ta, bản hiệu đến dịch lại là lời của ta là hoàn toàn chính xác. Nếu ngươi hằng ở trong lời ta, thì ngươi thực sự là môn đồ ta. Ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi. Biết lời Chúa. Tôi ước ao rằng hội thánh của Chúa, trong ngày cuối cùng, như tôi chia sẻ ở trong cái buổi huấn luyện truyền giáo, huấn luyện tà giáo vừa rồi đó, thì tôi nói, lời Chúa vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng. Tối quan trọng. Trước khi chúng ta đi ra, chúng ta làm chứng cho Chúa, sống hữu ích cho Chúa, thì chúng ta cần phải biết lời của Chúa. Hiểu biết lời của Chúa giải phóng chúng ta khỏi sự lừa dối của ma quỷ. Hiểu biết lời của Chúa giải phóng chúng ta khỏi những cái tư tưởng, những cái triết lý ở đời này. Hiểu biết lời của Chúa giải phóng chúng ta khỏi tiếng nói của xác thịt. Giải phóng chúng ta để rồi chúng ta sống tốt hơn, để rồi chúng ta sống một đời sống đẹp lòng của Chúa. Trong bài học Kinh Thánh buổi trưa hôm nay, tôi muốn được để cho ông bà cho em ba câu hỏi. Hỏi thứ nhất rằng là bài học này bạn học được gì về Đức Chúa Trời? Bài học này bạn học gì về con người? Và bài học này bạn học gì cho chính mình? Có ba cái nhân vật, ba cái đối tượng mà tôi và ông bà anh chị em sẽ suy nghĩ buổi chiều hôm nay. Và khi chúng ta đi qua cái câu chuyện mà Kinh Thánh dạy đó, thì ông bà chị em trả lời những câu hỏi này cho chính mình. Kinh Thánh dạy chúng ta để chúng ta hiểu biết về Chúa của chúng ta. Là một người yêu mến Chúa đó, thì chúng ta ước ao được hiểu biết Chúa. Hiểu biết Chúa để rồi chúng ta làm điều Chúa muốn, mà chúng ta tránh điều mà Chúa không có muốn. Chúng ta làm điều lợi ích cho Chúa, mà chúng ta tránh cái điều vô ích cho Chúa. Hiểu biết về Chúa, hiểu biết về thế giới. Và điều quan trọng hơn hết, thực sự ra câu số 3 là câu quan trọng hơn hết, đó là bạn học được gì cho chính mình. Biết bao nhiêu lần ông bà cho em nghe giảng, rồi lên mạng nghe bài giảng, rồi dự hội đồng. Bạn học được gì cho chính mình? Lời Chúa thay đổi đời sống của bạn như thế nào? Ba nhân vật mà tôi muốn được cùng ông bà cho em chúng ta suy nghĩ qua cái bài học Kinh Thánh buổi chiều hôm nay. Đó là cái vị vua, thứ hai là cái khách mời, và thứ ba là người đầy tớ. Và ông bà cho em để ý trong Kinh Thánh thì cái câu chuyện này được bắt đầu bằng cái chữ là nước thiên đàng giống như. Nước thiên đàng giống như. Trong Phúc Âm Ma-thiơ có 10 lần Chúa Giê-xu kể các câu chuyện và Ngài bắt đầu bằng nước thiên đàng giống như. Đây là những cái câu chuyện đặc biệt, không phải là chỉ để dạy đời, dạy người nghe, nhưng mà đây là những câu chuyện hé mở cho chúng ta biết về thiên đàng, biết về bản chất Đức Chúa Trời, biết về chương trình của Ngài. 10 lần mà Phúc Âm Ma-thiơ ghi lại, và đây là một trong 10 lần đó. Cho nên khi chúng ta đọc qua câu chuyện này, ông bà cho em nên nhớ rằng Chúa Giê-xu đang dạy chúng ta về thiên đàng, dạy chúng ta về Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên, vị vua. Chúng ta qua cái câu chuyện rồi, vì lý do thời gian tôi không đọc lại. Nhưng mà chúng ta thấy cái ông vua này, ông vua mà trong đoạn Kinh Thánh ông bà cho em học đó, ông rất là nhân từ, ông rất là thương xót. Ông mời người ta đến dự cái tiệc cưới của con ông. Thì thông thường ông bà cho em suy nghĩ đi, nếu mà mình mời người đến dự tiệc cưới của con mình đó, hay là đại gia mà mời làm tiệc cưới đó, thì mời ai? Chúng ta chắc chắn là mời người quen nè, mời người làm ăn chung nè, mời người quan trọng nè, thấy không? Và chúng ta thấy khi câu chuyện dẫn đi đó, thì mình thấy là cái ông vua này, ông mời những người mà nghèo hơn ông, và mời những người mà ít có quyền thế hơn ông. Rồi đến sau đó, thì mình thấy ông còn mời cả những người ở ngoài đường nữa. Người ngoài đường, bất lạnh, lành hay dữ, giàu hay nghèo, đều mời cả. Ông vua này, ông rất là nhân từ, ông có lòng thương xót. Tôi thử nghĩ là nếu mà ông bà, cho em và tôi được vua mời dự đám cưới con ông, thì ông bà, cho em sẽ cảm thấy như thế nào? Ông bà, chị em sẽ chuẩn bị như thế nào? Nếu mà tôi được mời thì tôi sẽ rất là vinh dự. Tôi sẽ đi khoe, tôi sẽ gọi một sư đức, và tôi sẽ một sư đức có cái ông này, ông mời tôi đi dự đám cưới một sư đức. Một sư có được không? Rồi tôi sẽ chuẩn bị xem cái lịch làm việc để coi thử cái ngày đó, cái giờ đó tôi có bận cái việc gì không, để mà dời cái việc đó đi chỗ khác, để hầu cho tới cái ngày đó tôi rảnh để mà tôi dự cái tiệc đó. Rồi sắp đến thì quần áo, thấy không? Bật cái áo nào, cái quần nào, hay là nếu mà không có cái nào nó đàng hoàng á, thì phải đi mua, chuẩn bị để mà dự cái bữa tiệc đó, thấy không? Bởi vì đối với cái lời mời của một người vua, chúng ta cần có cái sự chuẩn bị một cách chu đáo. Kinh Thánh ghi tiếp rằng cái vị vua đó đó, ông đối xử với con người trong lòng thương xót. Và nếu như đây là cái câu chuyện mà Kinh Thánh ghi cho chúng ta để chúng ta biết về thiên đàng, thì vị vua này bày tỏ bản tính nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài đối xử với nhân loại bởi ân điển. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà tôi và ông bà anh chị em được cứu. Chúng ta thấy vị vua này, ông cũng không chỉ là nhân từ thương xót, mà ông còn gì nữa ông bà chị em? Ông nhẫn nại. Ông rất là nhẫn nại. Khi mời lần đầu tiên khách không có đến, thì ông mời lần thứ hai Và lần thứ hai này không phải mời không, mà còn quảng cáo nữa. À, đến đây bò mập, bò béo dự tiệc đã làm xong hết rồi, tới mà ăn thôi. Vì vua này bày tỏ bản tính nhẫn nại của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời rất là nhẫn nại đối với con người, đối với ông bà, anh chị em và tôi, và đối với nhân loại. Ngài nhẫn nại, Ngài chờ đợi cho con người thay đổi, ăn năn, quay trở về với Chúa. Kinh Thánh ghi rằng nếu như mà Ngài đối xử với chúng ta bởi sự công bằng của Ngài thì không còn ai có thể sống nổi cả. Tiên tri Gioan, trong Gioan đoạn 2 câu thứ 13 ghi rằng: hãy xé lòng, các ngươi đừng xé áo, khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài nhân từ, hay thương xót, chậm giận, giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Người Do Thái thì có cái tradition, cái truyền thống, cái thói quen là khi họ ăn năn đó thì họ xé áo, họ mặc áo gai, họ đổi cái áo đẹp này. Áo gai là cái loại vải thông thường, rẻ tiền, nhưng mà nó bày tỏ cái tấm lòng thống hối. Rồi họ còn đội tro ở trên đầu nữa, họ xé cái áo này ra. Đó là để bày tỏ cái lòng ăn năn của họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta bày tỏ cái hành động bên ngoài, kể cả lời nói, mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta xé cái lòng của chúng ta. Một sự ăn năn thực sự. Và Chúa hứa rằng Ngài sẽ tha thứ. Bản tính căn bản của Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài không phải là một cái ông cha mà cầm cái roi chuẩn bị mà con mà sai một cái là quất liền. Đức Chúa Trời là một người, là một Đức Chúa Trời nhẫn nại, đầy lòng thương xót và nhân từ. Nhưng mà kính thưa ông bà anh chị em, vua vẫn là vua. Vua vẫn là vua. Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, nhẫn nại, nhưng mà Ngài vẫn là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, đấng tể trị. Kinh Thánh ghi rằng sau hai lần mời, và không những khách không đến mà khách sẽ còn bắt, đánh đập và giết cả những cái người đi mời nữa kia, thì ông vua này ông nổi giận và ông sai quân lính đến trừng trị những cái kẻ sát nhân đó. Vua vẫn là vua, Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời. Ngài thương xót, Ngài nhẫn nại, Ngài cho chúng ta cơ hội thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba để thay đổi. Nhưng mà thời ân điển vẫn có cái giới hạn của nó. Noe, ông gần 100 năm ông đóng cái tàu, bởi vì Đức Chúa Trời sai ông đóng cái tàu đó để mà Ngài chuẩn bị hình phạt nhân loại. Sáng thế ký đoạn 5 câu 32 đến còn 6 câu 10 thì Noe khoảng 500 tuổi khi mà ông có ba con Xem, Chăm, Gia-phết. Đến sáng thế ký đoạn 7 câu 6 đó, khi mà nước lụt dâng đó thì ông 600 tuổi. Như vậy là cái khoảng thời gian đóng tàu nó khoảng gần 100 năm. Thì tôi nghĩ rằng khi mà ông đóng tàu đó, cái tàu nó lớn lắm, ông đóng tàu gần 100 năm đóng tàu cơ mà, thì ông đóng tàu thì người ta sẽ hỏi, người ta sẽ chế nhạo ông đóng cái tàu lớn vậy để mà làm gì. Thì ông cũng giải thích được, Đức Chúa Trời sẽ hình phạt nhân loại, sẽ hãy thay đổi đi. Và tôi nghĩ họ cũng cười, rồi họ cũng bỏ họ đi. Nhưng mà đến sáng thế ký đoạn 7 câu 16, đây là câu kinh thánh rất là quan trọng. Đức Chúa Trời đóng cửa tàu lại. Nguyên bản tiếng Hebrew là The Lord shut him in. Him ở đây là Noe. Đức Chúa Trời đóng lại. Kính thưa hậu thánh của Chúa, Đức Chúa Trời đóng cửa tàu Noe lại. Không ai mở được hết. Người ở ngoài có ăn năn đi nữa đó thì nó cũng trễ rồi. Vì Đức Chúa Trời đã đóng cửa rồi. Gần 100 năm Noe rao truyền sự đoán phạt, không ai nghe. Đến cuối nó cũng chấm dứt. Kính thưa hội thánh, vì thời gian tôi không có đi qua nhiều câu chuyện kinh thánh và ở ngoài đời nữa, để chứng tỏ cho ông bà cho em biết một điều như thế này này, là Đức Chúa Trời nhân từ, Đức Chúa Trời thương xót và Đức Chúa Trời nhẫn nại, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời, khá ăn năn, thay đổi, bỏ con đường tà để nhận ơn phước của Chúa. Bao nhiêu lần ông bà anh chị em nghe giảng, bao nhiêu lần Đức Thánh Linh nhắc nhở về những cái vi phạm, về những cái lỗi lầm, về những cái thiếu sót của cuộc đời của chúng ta. Bao nhiêu lần Chúa cho chúng ta cơ hội để thay đổi. Và tôi tin rằng lời Chúa qua sự rao giảng của đầy tớ của Chúa, qua thời giờ mà ông bà anh chị em đọc lời của Chúa, Chúa dạy dỗ trên cuộc đời của ông bà anh chị em và tôi. Hãy thay đổi. Hãy thay đổi trước khi quá muộn. Nhân vật thứ hai trong Kinh Thánh đó là những cái người khách. Thì chúng ta đã qua cái đoạn rồi, chúng ta thấy là đây là những cái người mà họ không đáp ứng lại cái lời mời của vị vua, và cuối cùng họ cũng phải chịu cái hình phạt. Không? Và rồi Chúa mời, và người vua tiếp tục mời những cái người mà ở ngoài đường, không? Lành hay dữ, mời vào hết để mà ăn tiệc. Nhưng mà Kinh Thánh cũng ghi rằng là có một cái người rất là đặc biệt. Ở cái phòng tiệc đông lắm, và tôi nghĩ là ra ngoài đường mời mà không có tiêu chuẩn, tức là mời hết. Chút nữa tôi sẽ nói về cái hình ảnh thuộc linh của cái câu chuyện này. Mời hết. Khi mời vào đó thì có một cái người đặc biệt là không mặc áo lễ. Và vì vua hỏi tại sao như vậy đó, thì anh không có câu trả lời. Nhiều người hỏi, ồ có thể là người này đâu có biết. Bây giờ mời dự tiệc, đâu có ghi phải mặc áo gì thế nào, cho nên ông không có biết. Nhưng mà ông bà cho em nên nhớ rằng, ổng chỉ là người duy nhất không có biết thôi. Đúng không? Có ổng, có một người không mặc áo, mấy người khác ta mặc hết mà. Ông bà cho em nghĩ thế nào, ví dụ ông bà cho em là học trò ha. Bây giờ Chủ nhật sáng mai là thứ hai đi thi, đi học ha. Sáng ngay cầm cặp tới trường ngang lành, thấy bạn bè mặc đứa nào đứa nấy cũng nghiêm trọng hết. Trong tay cầm cái viết, cầm tờ giấy, té ra sáng nay thi. Không? Tán ra sáng nay thi. Mình kiện nói cho làm sao mà sao tôi không biết sáng nay thi. Mình cả lớp ngồi chuẩn bị thi. Là mình chết rồi. Đúng không? Người này không biết. Không biết không phải là câu trả lời. Có câu hỏi nữa. Có lẽ là cái người này nghèo quá. Tôi nói Kinh Thánh Việt Nam dịch áo lễ mà. Đi dự tiệc mà phải mặc cái đàng hoàng. Chắc không có tiền. Ông bà anh chị em nên nhớ rằng, cái lời mời đó là mời tất cả mọi người ở ngoài đường, lành hay dữ. Và có cái thể là có nhiều người cũng nghèo như cái người này mà vào để dự tiệc. Cho nên cái không có điều kiện, nói nên người Việt Nam ngày hôm nay là không, nhà không có điều kiện lắm. Thấy không? Nhà không có điều kiện để mặc đồ đẹp không phải là cái câu trả lời. Thấy không? Vì nhiều người khác cũng có. Và đây nó không phải là cái đồ đẹp đẽ mắc tiền như chúng ta suy nghĩ, mà là một cái áo quần nó xứng hiệp, nó đẹp nhất của cái người đó để mà đến dự tiệc. Và cái điều mà chúng ta thấy rằng người này làm thinh, không trả lời được cái câu hỏi, chứng tỏ rằng không có cái lý do nào để mà không mặc đồ cả. Cái ý nghĩa thuộc linh là như thế này, kính thưa hội thánh của Chúa, tiệc của Đức Chúa Trời là miễn phí, nhưng mà phải bước vào với lòng biết ơn và thay đổi. Ông bà anh chị em và tôi được cứu nhưng không, chúng ta không có trả đồng nào hết á. Nhưng mà cái đời sống của chúng ta từ ngày chúng ta được cứu cho tới ngày chúng ta gặp Chúa đó, nó phải là một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa, xứng đáng với sự dạy dỗ và để dành của Chúa cho chúng ta. Chúng ta không thể gặp Chúa với một cái đời sống thất bại, một đời sống vẫn tội lỗi như trước khi chúng ta cầu nguyện ăn năn trước mặt Chúa để đi với Chúa, để gia nhập hội thánh của Chúa. Hãy chuẩn bị. Tiên tri Amos, trong Amos đoạn 4 câu thứ 12 ghi rằng là ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Có những cái buổi hẹn trong cuộc đời của chúng ta nó không có chắc. Chúng ta hẹn rồi nó hủy, rồi nó không có thành. Nhưng mà có một cái hẹn trong cuộc đời của tôi và ông bà trên, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Là hẹn gặp ai, ông bà trên biết không? Gặp ổng. Cái hẹn đó là chắc chắn xảy ra. Tôi không có làm, khỏi cần làm tiên tri cũng nói đúng 100%. Cho nên tiên tri Amos nói rằng, hãy sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Thưa hội thánh. Nhân vật thứ ba trong đoạn Kinh Thánh này là những người đầy tớ. Đây là cái nhân vật mà thường ít được để ý nhất, là bởi vì là mình chú ý tới ông vua nè, mình chú ý đến cái người mà được mời đến dự tiệc nè. Còn đầy tớ thì chuyện nhỏ, sai gì nói nấy, biểu đi đâu đi đó. Nhưng mà tôi thấy những người đầy tớ ở trong câu chuyện này đó, nó cũng có một vị trí rất là quan trọng. Bởi vì nếu như đây là cái câu chuyện về thiên đàng, người vua đó là Đức Chúa Trời, những người được mời dự tiệc á là thế gian bên ngoài, thì tôi và ông bà anh chị em và dân sự của Chúa đó là đầy tớ.
được sai đi.
Thế thì đầy tớ được sai đi có những tính chất gì? Tôi thấy đầy tớ được sai đi có ba cái phẩm chất quan trọng. Thứ nhất là sẵn sàng. Họ sẵn sàng ra đi. Thấy không? Biểu đi đâu đi nấy, đi lần thứ nhất về, không được, sai đi lần thứ hai. Tiếp tục, họ sẵn sàng. Trung tín, biểu gì, nói nấy, trung tín. Và điều thứ ba nữa đó là họ sẵn sàng hy sinh. Có những người đầy tớ bị đánh đập, thậm chí có những người đầy tớ còn mất cả mạng sống nữa vì vâng sứ mạng của ông vua. Nếu đoạn kinh thánh này là cho chúng ta biết về nước Đức Chúa Trời, thì ông bà, anh chị em và tôi để ý cẩn thận về những người đầy tớ. Bởi vì đây là ba đức tính mà Đức Chúa Trời muốn trong đời sống của tôi và ông bà, anh chị em. Ngài muốn thấy trong đời sống của tôi và ông bà, anh chị em. Tôi và ông bà, anh chị em là một người như thế nào? Chúng ta nên được là một người như thế nào? Thì Kinh Thánh bày tỏ, sứ đồ Phaolô, ông viết thơ thứ nhì cho Timôthê và ông ghi như thế này. Timôthê nhì đoạn 2 câu 3 câu 4: Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người ra trận thì chẳng còn lấy sự việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Chúa muốn chúng ta trở thành người lính giỏi, lính giỏi chứ không phải lính thường. Bây giờ ai mà coi TV đó thì thấy AT&T đó nó đang trên một cái ad gọi là just okay is not okay. Ai mà bạn cho em xem TV thì thấy có cái ad gọi là just okay is not okay, tức là okay thôi, thường thường á thì nó là không có được, phải tốt, phải nhất thì là mới được. Và tôi kể cho ông bà cho em nghe một câu chuyện thiệt, nhưng mà không có tên, bởi vì cái người này ở trong hội thánh. Không, khỏi lo, chuyện tốt. Có nhiều khi tôi kể xong là ông bà cho em nói, tôi. Có cái người này trong hội thánh, và tình cờ cái người chồng họ kể cho tôi cái câu chuyện này, là cô đi học. Cô đi học rồi đến cuối cái kỳ thi, rồi có điểm, rồi cô với anh chồng đi xem điểm. Thì thầy giáo, cô giáo gì đó niêm yết điểm thì cô được 98/100. Cô đứng như thế này, cô không nói gì hết, đứng thế này. Và cuối cùng cô nói: mất 2 điểm ở đâu vậy ta? Anh chồng anh kể với tôi là mục sư có biết không, tôi mà 78 điểm tôi cũng ăn mừng nữa đó, chứ không phải là 98. Nhưng mà cô cứ đứng như thế này: mất 2 điểm ở đâu vậy ta, phải đi coi lại à, mất 2 điểm. Đó là tinh thần của một người lính của Chúa, thấy không? Ok, nó ok. Nhưng mà trong cuộc đời đi học của tôi đó, tôi cũng có một cái thằng bạn quay điểm xong cái là chiều nay tao đãi. Quay điểm xong là chiều nay tao đãi. Con lành quá. Thì nó đãi, kêu hết bạn 5-7 đứa đi đãi. Thì tò mò cái rồi mới hỏi điểm. Thì hỏi điểm, tôi học cũng khá ê này kia. Tao được đi minus 50 điểm. Mấy thằng khác 50 điểm mà mới đãi là nghĩa tốt quá, khỏi phải học lại. Đi minus mà đãi. Vì cái tiêu chuẩn của ảnh ấy, là qua thôi, khỏi có học lại đó là mừng lắm rồi. Cái ví dụ thứ hai nó không phải là cái ví dụ của một người lính của Chúa. Ví dụ thứ nhất mới là ví dụ người lính của Chúa. Cái thằng mà đi minus vừa rồi tôi gặp lại ở Việt Nam. Thì bây giờ ăn năn vô cùng, là hồi nó học tệ quá cho nên ra trường không kiếm được việc đâu đấy. Đi minus, không? Là người lính của Chúa đó thì phải trở thành người lính giỏi. Bởi vì chúng ta biết như thế này, kính thưa hội thánh của Chúa. Chúa muốn tôi và ông bà cho em chỉnh đốn đời sống mình, chỉnh đốn gia đình mình, chỉnh đốn hội thánh của mình, để rồi chúng ta vươn ra thế giới bên ngoài. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy cái cuộc chiến thuộc linh ở đây đó là ma quỷ muốn đi ngược lại con đường này, không muốn cho chúng ta vươn ra thế giới bên ngoài, bởi vì nó muốn rằng nhiều người sẽ đi với nó về hồ lửa đời đời. Và đây là cái lý do mà đời sống của con cái Chúa, ngay tin Chúa rồi, có nhiều người nói trưng dẫn Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu thứ 17: nếu ai ở trong Đấng Christ, vậy là người trở nên mới, này mọi sự cũ đều qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Nhưng mà tại sao tôi cũ hoài một xưa? Tội lỗi, hết tội lỗi, mới ăn năn tuần rồi, tuần này cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa làm ơn tha con một lần nữa. Rồi tuần tới, cái câu đó lại tiếp tục. vòng tròn luẩn quẩn giữa tội, xin tha, tội xin tha, tiếp tục. Rồi gia đình lũng cũng, không êm đẹp. Cách đây mới có mấy tuần, tôi phải đi một cái chuyến đi rất là xa để mà làm trọng tài cho một cái cặp vợ chồng trẻ. Tốt lắm. Nhưng mà bây giờ có nan đề. Thì tôi khuyên các cháu đáng tuổi em, đáng tuổi con, chỉnh đốn gia đình. Đây không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời cho các em mà lũng củng như thế này, đấu tranh như thế này. Nhưng mà chỉnh đốn gia đình, chỉnh đốn bản thân để bước vào trong sự hầu việc Chúa. Hội thánh cũng thế. Không có hội thánh nào là tuyệt vời, là gọi là hoàn hảo cả. Cách đây 20 mấy năm, khi tôi và nhà tôi đi honeymoon ở tại Hawaii, thì chúng tôi có đến một cái hội thánh Mỹ nhóm. Cách đây 22 năm, mà cái ông mục sư đó là 70 mấy tuổi, bây giờ có lẽ ông về với Chúa rồi. Và ông có kể một câu chuyện mà nó ở với chúng tôi suốt đời. Là ông nó có một cái người tín đồ kia, ảnh nghĩ ảnh yêu mến Chúa lắm, và ảnh rất là không hài lòng với cái hội thánh của anh. Thì ảnh mới đi tìm hội thánh khác để ảnh nhóm. Thì ảnh đi đến đâu thì ảnh cũng thấy hội thánh không có cái này, thì cũng có cái kia. Mục sư mà ông giảng hay thì hội thánh nó dở, hội thánh nó hay thì mục sư ông giảng buồn ngủ. Nó đi nhiều chỗ, cuối cùng tìm được một hội thánh tuyệt vời. Mục sư giảng phước hạnh, hội thánh mạnh mẽ, phước hạnh. Ảnh xin gia nhập. Ảnh gia nhập mấy tháng thôi, hội thánh bể liền. Thì cái lý do là vậy, vì ổng. Kính thưa hội thánh, chỉ trích khá dễ. Chỉ trích hội thánh Chúa khá dễ. Chỉ trích đầy tớ Chúa khá dễ. Là đầy tớ Chúa, hầu việc Chúa. Tôi cảm nhận điều đó. Nhưng mà góp tay xây dựng hội thánh Chúa mới khó. Và tôi thách thức hội thánh làm điều đó. Bởi vì chương trình của Đức Chúa Trời là củng cố cá nhân. Đời sống tôi và ông bà cho em có vấn đề, Chúa dạy qua lời Chúa, thay đổi, sửa đổi. Gia đình có nan đề, thay đổi. Thay đổi với nhau không được, mời mục sư tới, cầu nguyện, giải thích. Okay, được. Vì đó không phải là ý muốn của Chúa. Đức Chúa Trời muốn đời sống chúng ta sống một cách dư dật. Thấy không? Dư dật, hội thánh Chúa vững mạnh. Con cái chúng ta yên ổn để chúng ta xây dựng hội thánh vững mạnh. Vì ở ngoài kia có biết bao nhiêu người chưa nghe tin lành. Lũng cũng vừa qua tại Việt Nam, nhiều anh em mời tôi làm trọng tài. Tôi nói không, tôi chỉ có cầu nguyện cho hội thánh của Chúa, cho tôi không có tư cách làm trọng tài được. Mà tôi muốn nhắc anh em một điều rằng, Chúa muốn chúng ta xây dựng hội thánh vững mạnh để chúng ta làm công việc lớn mạnh của Chúa. Cách đây có mới ba tuần, thì Chúa nhắc cho tôi là phải cầu nguyện cho các cái em nhỏ, thanh thiếu niên ở trong hội thánh. Thì tôi cầu nguyện, rồi tôi có nói chuyện với một vài anh em ở trong hội thánh, là mấy nhỏ ở nhà nó có ổn không? Tự nhiên Chúa nhắc cho tôi điều đó, không phải với cái tư cách của người đầy tớ của Chúa, mà với cái tư cách của một người cha có đứa con là trong tuổi thiếu niên. Tôi cầu nguyện cho các gia đình ở trong hội thánh. Bắt đầu Chúa nhắc nhở, Chúa đem đến những anh em mà họ có nan đề với con đó. Hỏi một sư, cầu nguyện cho con tôi lúc này, nó kỳ quá. Rồi cách đây mới có 3 ngày, trong cái điện thoại của tôi còn, khi tôi đang cầu nguyện cho các em nhỏ trong hội thánh, thì tôi nhận được một cái tin nhắn từ Việt Nam của một cái người nhân sự mà tôi giúp đỡ hầu việc Chúa hơn 10 năm qua. Và cái tin nhắn nó còn ở đây, ông bà cho em nào muốn đọc tôi cho đọc. Nói mục sư không ổn mục sư em mới bỏ cái chương trình hầu việc Chúa rồi. Bởi vì cái đứa nhỏ bây giờ nó quậy quá. Cho cầu nguyện cho. Kính thưa hội thánh của Chúa, chúng ta nhìn cái sơ đồ này trong cái nhìn của chiến tranh thuộc linh, thì chúng ta sẽ thấy rằng ma quỷ đang quậy phá. Nhưng mà chúng ta cần phải đến với Chúa, chỉnh đốn cá nhân, đấu tranh trong thuộc linh, cho gia đình, xây dựng hội thánh, để rồi chúng ta bước đi trong cái sự hướng dẫn lời của Chúa. Ông bà cho em đến đây làm khán giả, nó dễ lắm, chỉ trích nó dễ lắm. Nhưng mà xây dựng hội thánh Chúa, tôi kêu gọi con cái của Chúa, đứng với đầy tớ của Chúa. Ông bà cho em có điều gì không vừa lòng, nói chuyện với đầy tớ của Chúa, nói chuyện với ban chấp hành. Nhưng mà quay lưng bước đi, sống theo chủ nghĩa mặc kệ nó. Kinh Thánh không có chủ nghĩa mặc kệ nó. Hãy khiêm nhường, bắt tay nhau để làm công việc Chúa. Một đầy tớ của Chúa, John MacArthur, Ông nói như thế này đó là hội thánh, một hội thánh á, mà giống như thế gian đó thì chẳng có cái gì để mà đem đến cho thế gian cả. Chẳng có gì, chẳng có gì. Chúng ta phải khác thế gian chỗ nào? Chúng ta khác thế gian chỗ nào? Chúng ta khác thế gian ở chỗ đó là chúng ta có Chúa Giê-xu. Hôm nay tôi và ông bạn cho em là sứ giả của tên lành. Chúng ta là những cái người đầy tớ ở trong cái câu chuyện này. Chúng ta có một cái sứ điệp quan trọng và khẩn cấp. Khẩn cấp tức là time sensitive đó. Là bởi vì trải qua khi mà Chúa đến rồi đó, thì nó không còn nữa, không còn giá trị nữa. Chúng ta có cái sứ mạng để chúng ta rao lời mời của Đức Chúa Trời cho người khác. Nên và tôi và ông bà anh chị em cần phải nhận điều đó là mục đích sống. Mục đích sống có nghĩa là chúng ta coi thử cái đời sống mình á, nó có ổn định không để mà làm cái mục đích đó. Gia đình có ổn định không để mà thực hiện sứ mạng của Chúa. Hội thánh của Chúa có ổn định không, hay là vẫn chiến tranh nội bộ mà không làm được công việc của Chúa. Và đó là cái sự dạy dỗ của lời Chúa trên đời sống của chúng ta qua câu chuyện này. Kính mời hội thánh cùng đứng lên và chúng ta đến với Chúa ở trong cái bài hát Xin cho con, như một cái lời cầu nguyện, như một lời cầu nguyện. Và tôi tin rằng nếu ông bà anh chị em là con cái thật của Chúa đó, thì chúng ta ước ao rằng chúng ta theo ý Chúa. Chúng ta ước ao rằng chúng ta sống một đời sống thành công ở trước mặt của Chúa. Chúng ta hát hai lần như một lời cầu nguyện, sau đó mời đầy tớ Chúa cầu nguyện cho hội thánh. Lạy Giê-xu, xin cho con theo ý Chúa cả cuộc đời, và dùng con để truyền giáo dân Chúa ra. Nguyện cùng hiến cả đời con cho Ngài luôn, xin vui nhận. Lạy Giê-xu, con xin vâng theo Ngài thôi. Lạy Giê-xu, xin cho con đi với Chúa suốt mọi đường cuộc đời con, nguyện trọn dâng cho Chúa thôi. Cầu xin Chúa hãy dùng con như bình không trong tay Ngài, dù nơi nào con cũng xin theo Ngài luôn. Chúng ta hát một lần nữa.